thầy lúc mà thầy nói với ông bà, nó nói con hôm qua muốn hỏi thầy đó, nó hỏi là cái gì hồn mẫn sát và về trời lúc mà mình tu á.
Ồ, rồi thầy nói cứu luôn cả xác, cứu xác là cứu làm sao thầy? Cứu là vừa hồn lẫn xác.
Cứu là thầy giảng.
Vừa hồn lẫn xác là mình tu cho cái hồn mình sáng suốt ổn định, thì cái xác mình nó bớt tham lam, thì mình không phải chèn ép cái xác quá nhiều, không nhậu, không chơi bờ, không hủy hoại thể xác, mình mới giữ đúng luật trời, sống lâu, làm theo những luật tiến hóa. Thì cái hồn nó đi vừa kịp lúc. Hồn lẫn xác là vậy đó. Còn mà mình không chịu tu, mình không chịu thiền, nhậu cho đã, biết tới căn hai ba cục, ngủ ra ro, bị căn xe. À, cái tu này là hồn lẫn xác á. Thì mình ăn cái gì? Ăn điện năng của vũ trụ. Bây giờ mình làm pháp luân vận chuyển là gì? Lấy nguyên khí của vũ trụ để làm gì? Để quân bình hóa những thực phẩm mà mình đã đem vô là điển. Và những lần điển đã kết hợp hòa với cái pháp luân của vũ trụ, mình chạy như vậy luôn chạy vậy. Thì mình nhắm mắt rồi mình thấy mình đã kia rồi. Mình đi bằng cái trơn đó chứ đi bằng cái gì? À, trí mình tròn trịa là mình đi bằng cái trơn đó. Cái xuất hồn xuất cái gì? Đó phải xuất sắc.
Hoàn tưởng là
xác.
Lúc cái hồn cái xác lên luôn.
Nó vậy, tu bằng trí bằng ý cho nó bắt con niệm Phật á. Trí con nó mở ra. Rồi có giờ con kiểm niệm hồi trước con chưa tu, bây giờ con tu rồi. Con đọc cái thơ mà thầy viết là con hiểu nó đậm hơn nhiều rồi. Khác rồi. Trí nó đã mở rồi. Thì cái ý thiện lành tiến hóa của con đã bắt đầu sắp sẵn rồi. Tôi thấy đời chán quá. Tôi muốn làm sao tôi được đi về với sư phụ. Lần lần con mới nhớ Phật, con nhớ nhà con là Phật, con nhớ quê con là Phật, cả ngày cứ nhớ quê hương của mình mới làm quê Phật là Phật. Thấy không? Phật là sự toàn sự thanh nhẹ cấu trúc trong ý lực của con. À, mà mất sự thanh nhẹ trong ý lực của con là không bao giờ con về được Phật giới. À, cho nên cái anh Thành gì anh hỏi đó, trả lời gì anh, không làm khỉ vậy, anh ấy quên một chữ Phật cũng không có được nữa. Nhớ cái chữ Phật mà không tu thì cũng cụ lần chứ không làm được cái gì đâu. Đọc kinh lẻo lẻo mà không được sửa mất tu. Mình mất quân mình khi mình quân mình rồi. Cái lời của Phật không bao giờ quên. Có mấy chữ thôi. Phật nói có mấy chữ thôi mà không có bao giờ mất. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tăng. Dạ tôi con chưa biết à. Chưa mở tới đó. Nghe nó cha hay quá mà mình nói chuyện nhỏ. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tăng. Khi mà con hứa nhất định như vậy con đừng thay đổi. Thì tâm con phải chịu trách nhiệm. Cái lời hứa con không được phản phúc lên con. Ưng vô sở trụ hứa. Nó thấy chỗ nào chỗ làm chưa đó. Phải di sinh kiện tặng. Cái responsibility trách nhiệm mình phải có.
Phải làm, hứa phải làm.
Hứa là phải làm. Đó là người tu đạo. Chết là chết mà. Không sao. Mình trong tử có sanh mà mình sợ thằng nào. Không có sợ. Chết là chết. Hứa là cái gì mà.
Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm và vô dụng, không biết sử dụng khả năng của chính mình. Tin bậy tin bạ, làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. Học đủ sứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình. Bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? Tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tử? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại, trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài, Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn. Đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Xem bói tướng số là luận thuyết sanh khắc mà thôi của ngũ hành, trong giới đó không tiến hóa và không thoát được. Chỉ có hành pháp mới thoát được. Thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật, thì chúng ta mới yên ổn và không nung nấu những sự không cần thiết nữa, và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải cần có một pháp khứ trược lưu thanh mới thanh tịnh, còn ôm trược lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trược lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chúng hành phát triển vô cùng tiến, chúng ta tu hướng thượng phát triển một đàn đi tới được vô cùng. Sáng lạng chân hồn tự tiến xuyên, sự sáng lạng của chân hồn tự tiến xuyên, chân hồn hòa với sự thanh diệu của bề trên, sanh diệt thân hành trong cõi tạm. Thể xác của chúng ta có sanh thì phải có diệt. Cõi tạm ở thế gian là cõi phù sanh, cõi tạm mà thôi. Hồn thờ thức giác chẳng gây phiền. Chúng ta biết gốc gác đến và đi, không còn gây phiền nữa. Bằng lòng đến để học nhịn nhục và thuận chiều trở về thiên quốc, không còn phiền muộn nữa. Liên tục học hỏi và liên tục thăng hoa thanh nhẹ. Chỉ có tu thanh tịnh mới có cơ hội phát triển. Từ đạt tới sự quân bình trong nội thức, tâm thức khai triển quyền bí, nhờ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật khai triển quyền bí trong nội tâm. Càng thực hành càng sáng lạng, càng sáng suốt, minh tâm kiến tánh mới thấy hồn là chủ của thế xác, không phải xác là chủ của hồn. Xác là chỉ tạo sống sông mê bên ngoài mà thôi, ăn mặc tha son đánh phấn là tạo sống sông mê mà thôi, tiền tài danh vọng cũng tạo sống sông mê mà thôi. Trong nội thức chúng ta phát triển quyền bí, thấy cảnh vô cùng của trời đất, siêu diệu vô cùng, tự xây dựng niềm tin và phát triển khả năng sẵn có của chính mình trong chu trình tiến hóa, khai triển thực chất hướng về thanh tịnh mà hành sự, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp, gia can sẽ yên ổn, khôi phục lại những gì chúng ta đã mất mát từ khi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ thức tâm, chúng ta thấy mang sắc trần truồng xuống thế gian, bây giờ thức tâm gọt bỏ tất cả nghiệp duyên tại thế gian, thì phần hồn mới được tiến nhanh về thiên quốc.
Cho nên hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh. Các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát. Ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác. Thì chúng ta phải tu thần tiến là chúng ta không có làm phiền ai. Mà chúng ta rêu rao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật,
không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình, và phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, làm sư phụ để đè bẹp đệ tử, không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi, nó rất rõ ràng. Nhưng bên ngoài luôn luôn muốn lợi dụng, muốn thấy là ui ông lên bà xuống hay quá, có thể bóp cổ, có thể hại người kia, hại đám nợ, đăng báo chửi mắng, hành hạ người tu. Nhưng mà người biết tu càng cảm ơn những sự thành hạ đó, lấy quan làm ơn. Tất cả những sự kích động phản động là thầy của chúng ta, chứ chúng ta không có làm thầy nó được. Chúng ta phải học nhịn nhục. Cho nên các bạn từ rày về sau phải nhịn nhục. Từ đây tới 2000 năm còn nhịn nhục nhiều nữa. Càng nhịn nhục thì càng được đi lên cao, mà càng sân si thì càng xuống thấp. Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngồi, thì tùy duyên mà lựa chọn.
Các bạn thấy một chiếc xe hơi chạy ồ ồ trên xa lộ, nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nó phải có Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là sự thanh tịnh. Nó biết chuyện của nó đang phục vụ, tuân theo từ trên nói dưới nghe, dưới nói nó nghe. Các bạn dặn cái máy nó chạy cái là trên dưới đều hưởng ứng và thực hành đứng đắn, chỉ chạy tới không có đi lùi. Hành động trong trật tự, vật chất còn làm được. Trí con người chia sẻ chút xíu thôi, nó thành hình chiếc xe hơi. Không khác gì tòa sen đưa các bạn đi nơi này tới nơi khác. Giá trị vô cùng nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy vui và hòa bình thật sự. Thượng Đế đã dày công chuyển thức cho mọi người, đóng góp hình thành đến ngày hôm nay. Chúng ta có tất cả, không có thiếu sót một món gì. Chỉ thiếu tu để cảm thức tất cả những việc của Thượng Đế đã ân ban. Và Thượng Đế luôn luôn sát cánh với chúng ta trong xây dựng. Chúng ta hướng ngoại, biến thể của nó là hỗn ẩu và mất trật tự, hại nước hại dân, không tiến hóa. Cho nên tâm linh là quan trọng, nên thực hành hướng về tâm linh mới có cơ hội hợp nhất phát triển cho chung. Xứ ta là thiên quốc, nơi thanh tịnh tốt đẹp, đời đời an vui, không bị lệ thuộc bất cứ ai, bình đẳng giao cảm lẫn nhau trong xây dựng. Không biết tham lam là gì, ánh sáng vô cùng tận đâu có tham lam, chỉ có bóng tối mới tạo cho con người tham dục mà thôi. Cả óc chúng ta, cơ tạng chúng ta phát sáng rồi, không có cái chuyện đó nữa. Tự nó sẽ vắng đi và thực hành trong sáng suốt. Đó là minh triết khai triển tâm linh. Chứ không phải đọc sách mà khai triển được minh triết. Không. Thực hành mới khai triển được minh triết. Thầm tu thầm tiến mới khai triển được minh triết. Tu sửa tiến hóa, khai sáng lên chính mình, hợp nhất nguyên khí trời đất và thể xác, con người mới lành mạnh, khỏe mạnh.
Thế gian là giành giật rồi ngã ngửa đó. Đó, 1 triệu lần chiến tranh là 1 triệu ngã ngửa hết. giành giật với nhau, lấy xuống ống làm chủ cái óc mình, phá vỡ tình trạng hết trọi rồi tự nhiên hư bật ngửa hết, bệnh dịch bệnh này bệnh kia bệnh nọ là tại vì có người ngu người khôn để tu, không có gì đó. Tu ta thông minh lên, thông minh người ta thấy rồi cái Phật quốc trong tâm tôi mà tôi không giữ tâm tiến hóa là tôi sẽ lệ thuộc, mà giữ tâm tu tôi tiến hóa tôi không có lệ thuộc nữa. Tôi thấy vũ trụ với tôi là một, hợp tác với vũ trụ, chấn động lực của vũ trụ, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của tất cả là đem lại hạnh phúc cho tôi. Tôi phải hưởng hòa, tôi mới tu tiến được. Với tâm từ bi tôi nói sáng mặt trăng, mặt trời mà tại sao tôi không về? Tôi càng thiền, càng thanh tịnh, càng mở trí, càng nhẹ nhàng. Lúc đó tôi mới kêu một phục vụ nhân sanh, tôi nói sự thật cho họ biết, họ đi về với chính họ. Không có ôm của mà khổ, không có giành địa vị mà chết. Cho nên ở thế gian biết bao nhiêu là sự giành địa vị ôm của rồi bị chết hết. Rồi chết rồi đi đâu cũng còn đó nhưng mà khổ. Từ lúc nào mà thức tâm mà hiểu được mình, cái đó là chánh. Cái đường hiểu được mình là chánh, chứ cái xác của mình là cũng như vũ trụ, chỉ thiên địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ hết. Cũng như bên ngoài. Mà mình không hiểu. Kim không hiểu, mộc không hiểu, thủy không hiểu, hỏa không hiểu, thổ không hiểu. Làm sao làm chủ? Một ông chủ nhân ông là quan trọng lắm. Chủ có cả một tình thế của càn khôn vũ trụ, không phải chuyện dở gì dở đâu. Mà thượng đế của tiểu thiên địa. Mà nó thức tâm rồi mới làm được thượng đế của tiểu thiên địa. Phật của tiểu thiên địa không biết làm, không thanh nhẹ làm sao làm Phật của vạn linh trong cơ thể này. Mà muốn đi làm Phật ở bên ngoài để quảng cáo, như ông thầy vẽ, ông vẽ cái hình cho đẹp, muốn bắt chước làm cái hình đó sao được. Tâm mình không có, mình không có sửa lấy mình. Độc tài ngu sửng mà mình nói cái gì. Mình mở ra tâm trời Phật là mở rộng ra, thương yêu tất cả, và để cho mọi người đến với mình, mình bố thí cái chân lý để cho họ học và họ tự tiến. Đó là cái chánh pháp.
Trường hợp như Thanh Lộc cũng dùng cái phương pháp như vậy mở lên một tuần, nó có khác với làm ở nhà
cũng... Khác nhiều. Ở đây là tập thể. Về điển quang, về từ quang người ta đổ cho mình khối óc. Thấy mọi người ngồi thiền vậy mà nó khác. Một tuần về nhà coi. Nhớ đây lắm. Thấy người ta sống chung vui hòa bình mà về nhà thấy lôi thôi hụt hẳn. Thì nhớ đây. Nên mọi người nào cũng một kiểu sống nhau vui vui. Mọi người nào cũng có chất lượng từ bi hết, sung sướng. Mà về nhà Thanh Lọc là khác, không có giống. Sống ở đây một tuần lễ vậy cho con người nó nhẹ nhàng lắm. Khác, tri tâm nó khác. Đó, Việt Nam mới qua rồi mấy ngày thấy thế nào? Thấy khỏe, thấy vui, mà thấy quên Việt Nam. Mà hồi mà chưa tới được Thanh Lọc là nằm ngủ thấy gì Việt Nam hoài ha. Phải không? Giờ hết rồi. Thì nó nhẹ. Vì cái vốn của nó không phải ở Việt Nam. Nó ở Phật quốc. Nó phải trở về cái thanh nhẹ. Nó không phải ở Việt Nam đâu. Đừng có tưởng Việt Nam rồi đi giành đất quấn lộn người ta rồi đổ máu. Nó là lọc. Khỏi thế gian học hỏi và tiến hóa mà thôi. Không có giành đất. Đâu cũng có đất cho mình hết rồi. Cả mình đất không.
Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái nào. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức nào. Bộ đầu chúng ta còn bấn loạn thì cơ tạng chúng ta hư hao. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào, thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng, đem lại thiên đà xuống thế gian. Và người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tối tăm sẽ xuất hiện quả địa cầu. Trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết. Nó cho là văn minh và nó đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bợ, chứ cái văn minh trên tranh không có. Đụng phải cái văn minh tạm bợ rồi tan rã, không có phát triển. Cho nên nguy hại. Cho nên chúng ta tu không nên tu được. Tại sao những người tu ở đây chúng ta dòm đâu biết tu? Một bạn hippie cũng đi lung tung lái xe hơi, không có làm cái lễ như chùa chiền. Nhưng mà nó có cái chùa ở đây, nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành đó. Nó hiểu tội trạng của nó, nó phải ăn năn hối cải, nó thầm tu thầm tiến, tự sửa nó sự sửa. Nó bỏ cái trược mà nó lưu cái thanh. Mỗi ngày mình soi hồ, mình pháp luân là mình lưu thanh.
À, rồi bây giờ mình tu rồi, mình đi lên trên mình mới thấy rằng à, cái hồn tôi bị mê muội tại thế gian. Cho cái cảnh giả là tránh, tôi ôm cái hư ảo. Bây giờ tôi thức tâm, tôi về cảnh tiên nhà Phật, tôi thấy sung sướng vô cùng. Sự thật là sự thật, đẹp quá, vinh quang quá. Đó là cái sư của các bạn, đó là cái quốc gia trường cửu bất diệt của các bạn. Nếu các bạn không về là các bạn mất nước, mất cái nước cao quý thanh nhẹ ở thế gian kêu là thiên đàng. Nhưng mà các bạn mở thì trước mắt cho đâu, nhắm mắt thì các bạn thơ rồi, có chút xíu đó thôi. Nhưng mà biện lý này, lý do kia, lý do nọ, rồi thiền không được. Nói cái thiền để tập cái ý chí mình ngồi cho ngay ngắn, làm pháp luân thường chuyển và hiểu rõ cái tôi đang làm cái gì. Tôi đang thích cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ vô đó gì, để hóa giải cái trược tâm của tôi, để lắp lại quân bình sẵn có của chính tôi, thì tôi mới là thật sự chủ của tiểu thiên địa. Tôi quân bình tôi mới làm chủ. Quân chủ phải quân bình. Quân chủ mà động loạn đâu có phải quân chủ. Khi có người động loạn là lệ thuộc bởi cái lục căn lục trần để điều khiển, nói bậy mà không có phát triển được. Còn cái này mình khác. Một người quân chủ, chủ của tiểu thiên địa này, ông vua của tiểu thiên địa này, nó khác. Nó là người thượng trí. Cái gì cũng minh xét, chứ không có chuyện lôi thôi. Lúc nào minh triết. Đó, cho nên tu nó mới đạt được. Khi các bạn hồi trước chưa tu pháp lý vô vi, đâu có nói thao thao bất tuyệt được. Bây giờ các bạn nhiều người nói được, nói ra là có trật tự, nói đại, nói thét là nó mở trí ra. Đó là cái thanh quang ở bên trên chiếu cho mình, và mình đã lập lại trật tự thanh quang của mình có. Hai cái nó hòa ái thì nó thức diễn, là khi mà nói ra tất cả những cái gì thanh nhẹ cho tất mọi người được cộng hưởng cái hòa bình trong nội tâm. Không có bị kẹt, không có bị lừa gạt nữa, không có bị mê tín nữa. Ông nói tôi sợ ông Phật Di Đà, ông Phật kia, ông Phật gì, Phật Lục Tổ Huệ Năng, nói tùm lum mà cái ông Phật đang tạo sự khó khăn cho ông đây mà ông không biết, ông còn ngủ. Tu rồi ông Phật nó mới thức dậy, nó thức tỉnh rồi nó mới ngồi đây nó thiền. Ngồi trên trán này, đây là sơn định, trước mặt đây là sơn định, mà chưa bao giờ lên núi chơi. Trên óc mình núi non đẹp, sơn thủy vĩ đại vô cùng mà chưa bao giờ bước lên. Cái đi lẳng quẳng ở dưới bộ ruột, nằm ngủ rồi đi bộ ruột, đi thấy đi sa mạc, đi ra biển đồ, mà ở dưới bụng nó không có đi đâu. Rồi nói tôi đắc đạo rồi, cũng trật lắc. Lên khối óc đi, rồi vượt khỏi khối óc đi đó, mới thấy là đạo. Mà chỉ có cái pháp đơn giản soi hồn, pháp luân thiền định mà hành cho đúng là nhất định phải đạt. Không ôm những sự giấy bận. Những sự giấy bận của trần gian chỉ là tạm bỡ mà thôi. Còn cái kia là thức tâm là chánh. Đạt được một giọt thanh quang rồi là các bạn xài hoài, xài đời đời, kiếp kiếp không có mất. Đó là tiền thiệt. Đồng tiền đó mới là đồng tiền về trời được, mua giấy máy bay của ông trời được. Còn cái đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó không có xài được.
Thưa thầy, ngày xưa con đi chùa, con nhớ là trong bài kinh có những lời nguyện của Đức Quán Thế Âm thì có dạy là con xin nguyện cho con mau về nhà vô vi. Cái nhà vô vi là nhà đâu?
Tu giải được thì tự nhiên nó nhẹ, bộ đầu nó nhẹ. Có bộ đầu nhẹ mới thấy nhà ở đâu. Bộ đầu nặng trịch nói ra giận dữ rồi cái đó không thấy đâu.
Và thưa thầy, nhà vô vi là nhà đâu?
Nhà vô vi là niết bàn của vô vi, thanh nhẹ, an nhiên. Khi mà về tới đó là mặt mày mình tươi sáng, mắt sáng, mặt tươi, an yên tự tại.
Thưa thầy, khi về nhà vô vi thì không có đầu thai luân hồi nữa phải không?
Đó là hiệp nhất cùng trời đất rồi, đâu có bị đầu thai nữa.
Thưa thầy, đấy còn niết bàn cái gì? Thế nói niết bàn hoàn không biết
nữa. Niết bàn là chỗ quân bình sáng sủa nhất, kêu bằng niết bàn, không có nói bằng lời nữa. Trí ý cứ phát triển tới vô cùng thôi, không có nói chuyện bằng lời.
Thầy nói niết bàn cũng tại thế gian là địa ngục, cũng tại thế gian. Theo con thấy đó thầy, nếu mình không lo lắng chuyện gì mình làm tròn bổn phận đó thầy, thấy vui vẻ trong lòng, hồn nhiên tự nhiên. Đó là con thấy mình lo lắng, mình tính toán này kia nọ đó thầy, là không thấy là địa ngục.
Hơn thua là địa ngục.
Nó nói địa ngục cũng đây mà thế gian, thiên đàng cũng đây á thầy.
Do tâm, thiên đàng do tâm mà địa ngục cũng do tâm.
Thầy đạo nằm trong tâm, tâm sanh từ cái tâm từ bi, tâm từ bi. Đạo nằm trong tâm, tâm sanh từ tâm từ bi, tâm
từ bi. Tâm quân bình. Như cái bóc đèn này nó quân bình à, nó có hai luồng điện âm dương nó bừng sáng. Còn trong xác của con cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, có âm có dương mà hai cái nó hợp nhất nó bừng sáng. Chỗ nội tâm ở đây mình ngay chính giữa mình thấy có chữ dạng, mình làm pháp luôn có chữ dạng. Cái kêu Phật tâm. Mình thấy chữ vạn. Mình thấy mặt mình nữa, ngồi nhắm mắt là thấy mặt mình. Lúc nào môi son, mặt tươi.
Thưa thầy, thiên là thiên quốc cũng là một nơi.
Cũng một nơi. Thiên quốc là cái xứ của cái hồn. Đã xa từ đó xuống thế gian. Bây giờ trở lại thiên quốc là trở lại xứ mình. Chứ nói là trở lại xứ Việt Nam phải giành đất, phải quánh giặc.
Thiên là trời đấy.
À.
Quốc trời, thiên quốc là quốc trời đấy.
Và xứ, trời. Xứ. Về thiên quốc cho lớn tuổi rồi ở đây làm gì? Cất nhà cũng ở không được mà ở đây làm gì? Để về trảnh cất nhà trên cửu thiên. Khỏi lo bảo lục, khỏi phiền nội tâm.
Thầy giống như bên đọc Thiên Chúa, lúc nào chết đi cũng về thiên đàng.
Bởi vì họ tin Chúa, chỉ có một đường Chúa đâu có ở thế gian đâu. Họ tin Chúa phải về trời, niềm tin họ mạnh vậy đó.
Giờ bên mình về thiên quốc lên tỉnh nhiều quá rồi, đấu chỗ.
Sợ lên không nổi mà ở chứ.
Nếu mà
không
về thiên quốc thì bị đâu thầy?
Không về thiên quốc thì ở thế gian giành giật kiếm sống.
Xuống địa ngục thầy.
Giành giật là phải xuống địa ngục à? Tính được là đâu cần ông trời. Ông trời là không cần tính mà có chỗ ở đàng hoàng, sung sướng hơn.
Ở thấy đường về thiên quốc xa hơn đường xuống địa ngục
à? Nhưng còn tính, cái tâm còn tính là đời cha nào về được. Đức tin và việc làm có đi đôi, họ mới được về. Cho nên bên Công giáo họ cũng tu, nhưng mà họ làm chuyện bác ái, làm phước nhiều lắm. Cái gì có cộng đồng là họ dấn thân họ giúp à. càng tu càng thấy rõ đất dừng chân ở tương lai của chính chúng ta là thiên quốc, cõi vô sanh bất diệt, lộng lẫy, sáng lạng, tươi tốt. Không có một gì khéo hơn cả. Mỗi mỗi đều sáng lạng, khai triển tới vô cùng. Cây hoa cũng tươi đẹp, có tiếng ứng hậu. Một con sông cũng trong lành, tốt đẹp, thanh nhẹ vô cùng. Phần hồn chúng ta được thanh nhẹ, chúng ta được giao du nơi cảnh đó. Thấy cuộc sống trật tự, Như Lai rõ rệt. Không có một cây nào méo mó. Đâu đó có hàng ngũ tươi tốt. Bông hoa đua nở mừng vui, đón chào những phần hồn thức giác trong xây dựng. Cảnh đẹp độc nhất vô song. Không có nơi nào sánh bằng thiên quốc. Nơi an lành không có sự động chạm, chỉ có xây dựng thăng tiến mà thôi. Người thế gian tu được về nơi đó, trở lại thế gian, nó là một đại trưởng phu, dứt khoát không còn mê chấp, bằng lòng tu tiến, xây dựng tình thương và đạo đức không còn biên giới ở thế gian nữa.
Sự hiểu biết là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay, nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Mà bây giờ chúng ta có thân, có pháp. Bây giờ từ cái pháp đó chúng ta phải khai thác. Mình là người trách nhiệm khai thác cái pháp này. Kẻ đi trước đã đạt được thì người đi sau phải khai thác thêm, tinh vi hơn, đẹp hơn và ngắn gọn hơn, tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Cũng như vật thể đã cho chúng ta thấy, trước kia làm gì có một cái micro mà nói lớn tiếng như thế này được. Nhưng mà ngày nay gom gọn có chút xíu là nói ra tất cả, xa gần cũng được nghe. Thì cái chuyện văn minh đó của vật chất còn tiếng huống hồ gì khối óc vô cùng tận, tinh vi, thế gian không có thể chế ra được mà chúng ta có, mà chúng ta đang làm chủ trong thể xác này. Chúng ta quán xuyến tất cả những sự tâm tối trong nội tâm để sửa chữa tiến hóa mới kêu là pháp quan âm. Pháp là cái gì? Lập lại trật tự quân bình, ánh sáng từ bi khai mở, sáng suốt dồn thấy tâm hồn chúng ta tâm tối, ngu muội, sai lầm, không thông cảm lấy mình, không biết thương mình, không biết khai mở cho chính mình, làm sao nhận lãnh được những sự thanh cao vô cùng đang ban chiếu cho chúng ta. Cho nên muốn nói pháp quan âm phải hiểu rõ nguyên lý của pháp quan âm mới nói pháp Phật quan âm, chứ không có lợi dụng tiếng quan âm mà nói pháp quan âm. Phải tu cho nó quân bình sáng suốt, thấy tánh hư tật xấu tự sửa, tiến lên thầm tu thầm tiến, nó thành ra một khối đạo lành, một khối từ bi lành mạnh. Thì chúng ta mới nhận thấy từ bi là sức mạnh tất cả cả khối vũ trụ này, không có cái gì vượt qua từ bi được. Nhưng mà phải thấy sửa mới tiến, mà không thấy không sửa không tiến. Vì vậy chúng ta mới mượn cái pháp lập lại quân bình nội tâm nội thức, để thấy sự sai lầm của chính mình. Tất cả ngồi đây không có một người nào được trọn lành hết, đều là sai lầm, không nhiều thì ít. Phải ăn năn hối cải, sám hối, sửa tu tiến thì mới thấy rõ giá trị của cái pháp mình đã nhận lãnh và mình phải thực hành. Rồi nhiên hậu mới thấy nhiệm vụ của mình ở trên mặt đất này làm cái gì, và tương lai chúng ta sẽ làm cái gì ở nơi xứ Phật thanh nhẹ, gọi rằng tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh, các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát, ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác, thì chúng ta phải tu thầm tiếng là chúng ta không có làm phiền ai. Mà chúng ta rêu rao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật, không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình, và phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, làm sư phụ để đè bẹp đệ tử, không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi, nó rất rõ ràng.
Cấm khẩu có lợi lộc gì không? Cấm khẩu có lợi lộc?
Dạ thưa thầy, có.
Lợi chỗ nào?
Dạ thưa, dễ tập trung lên bộ đầu và thanh tịnh. Dạ thưa, bạn nào có kêu trả lời tiếp.
Lý thuyết thì học rất nhiều, thực hành thì không, phải không? Vì bận việc này việc kia việc nọ ít. Bây giờ cấm khẩu, trong mấy ngày cấm khẩu này mới là có cơ hội thực hành, làm thinh để phân lặng nghe hơi thở của chính mình, nghe ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chính mình. Nghe được ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe được chấn động lực của trên bộ đầu, và từ chấn động lực ở trên bộ đầu biết được thì nghe được cái âm thanh ngoài thân của chúng ta. Cho nên tỉnh khẩu là một chuyện lợi lộc nhất của người tu. Cả ngày nói chuyện nói lung tung, nó kêu đây kêu kia kêu nọ kêu lời mình lộn xộn, không có lối thoát. Mà thanh tịnh mình mới có cái lối thoát. Mình bớt nói chuyện, mình khống chế được cái lưỡi, mình đóng được cái cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, cái tâm nó mới có cơ hội thức. Thì hỏi chứ tại sao trong thời gian bận rộn làm ăn khổ cực này khi nào mà kêu niệm Phật, tranh thủ chứ kỳ được, phải niệm Phật. Niệm được Phật, niệm được Nam Mô Di Đà Phật rồi mới có cơ hội tập trung, thật sự tập trung. Mình hiểu mình, biết mình, càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy sự sai lầm của chính ta và sửa sự sai lầm thì không có tái phạm. Chứ ở thế gian phạm rồi, tái phạm rất nhiều, vì thiếu thanh tịnh, hướng ngoại động loạn, tranh chấp mà hồi thì đâm ra mê với chấp nữa, không có phát triển nổi. Cho nên người tu cần bớt nói chuyện, mà để hướng lấy cái thanh điển sẵn có trong nội tâm của chúng ta, chúng ta mới thâu ngắn được cái đường đi, đi trong thanh tịnh, ý tưởng mới hành động. Mà ý tưởng chúng ta càng ngày càng dồi dào, càng thanh tịnh, hỏi cho sự hành động của chúng ta có sáng suốt không? Chắc chắn là sáng suốt. Chúng ta có thể mổ xẻ bất cứ những chuyện gì nếu chúng ta, khi mà chúng ta đạt tới thanh tịnh rất rõ rệt, nhắm mắt đó mà hiểu tất cả. Mấy chục năm trên đường đời, chúng ta chưa bao giờ xem cuốn phim của chúng ta. Ngày nay thanh tịnh rồi chúng ta mới thấy. Càng các bạn càng thanh tịnh, càng bớt nói, thì các bạn sẽ thấy từ lúc sơ sanh, lúc bé thế nào, những cái hành động đó nó hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy cái tâm là ở đâu. Còn nói chuyện lý luận hoài chỉ dồn một cục động loạn mà thôi, không khác phát triển nổi. Chúng ta không phải lớn gồ ghề như cái thể xác hiện tại mấy chục kilo đâu, không phải. Nếu cho tao là mấy chục kilo là không đúng. Kỳ thật rất nhẹ rất nhanh. Bây giờ tôi nói các bạn nhận liền, cái đó là cái gì nhận? Cái sự nhanh nhẹ, nhỏ gọn, chứ không phải sự lớn rộng, thì sự nặng nề như bây giờ thể xác. Cho nên chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta mới gom lại cái chỗ nhẹ, chỗ thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó là vô cùng và bất diệt. Càng tu càng thấy vô cùng bất diệt trong tâm thức. Hồi nào giờ chúng ta nghe giảng rất nhiều mà không thấy sự bất diệt. Cứ thấy tôi đi ra là đụng rồi, thấy ra rồi, nói đi nói lại cãi không được. Thấy tôi sân si, buồn bực rồi. Mà ngày nay tôi thanh tịnh, tôi cấm khẩu, tôi càng ngày càng mở trí. Tôi thấy vị trí của tôi không có gồ ghề, không có nặng trịch nữa. Vị trí của tôi thanh tịnh và ở trên cao, liên hệ trên cao. Quê xưa chống cũ của chúng tôi không phải là gồ ghề như thế xác, ô trượt dơ dây này, cái kham giam hãm phần hồn tôi. Bây giờ tôi tu nhất quyết tôi phải giải tỏa tất cả những sự động loạn để tôi trở về với thanh tịnh.
Chúng hành phát triển vô cùng tiến, chúng ta tu hướng thượng phát triển một đàn đi tới được vô cùng. Sáng lạng chân hồn tự tiến xuyên, sự sáng lạng của chân hồn tự tiến xuyên, chân hồn hòa với sự thanh diệu của bề trên. Sanh diệt thân hành trong cõi tạm, thể xác của chúng ta có sanh thì phải có diệt. Cõi tạm ở thế gian là cõi phù sanh, cõi tạm mà thôi. Hồn thờ thức giác chẳng gây phiền. Chúng ta biết gốc gác đến và đi, không còn gây phiền nữa. Bằng lòng đến để học nhịn nhục và thuận chiều trở về thiên quốc. Không còn phiền muộn nữa, liên tục học hỏi và liên tục thăng hoa thanh nhẹ. Chỉ có tu thanh tịnh mới có cơ hội phát triển. Từ đạt tới sự quân bình trong nội thức, tâm thức khai triển quyền bí. Nhờ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật khai triển quyền bí trong nội tâm. Càng thực hành càng sáng lạng, càng sáng suốt, minh tâm kiến tánh mới thấy hồn là chủ của thế xác, không phải xác là chủ của hồn. Xác là chỉ tạo sống song mê bên ngoài mà thôi. Ăn mặc, tha son đánh phấn là tạo sống song mê mà thôi. Tiền tài danh vọng cũng tạo sống song mê mà thôi. Trong nội thức chúng ta phát triển quyền bí, thấy cái cảnh vô cùng của trời đất, siêu diệu vô cùng. Tự xây dựng niềm tin và phát triển khả năng sẵn có của chính mình trong chu trình tiến hóa. Khai triển thực chất hướng về thanh tịnh mà hành sự, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp, gia can sẽ yên ổn, khôi phục lại những gì chúng ta đã mất mát từ khi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ thức tâm, chúng ta thấy mang sắc trần truồng xuống thế gian, bây giờ thức tâm gọt bỏ tất cả nghiệp duyên tại thế gian, thì phần hồn mới được tiến nhanh về thiên quốc.